cột gì một cái khánh này nữa. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần tham thiền phổ thiết của thiền sư Lai Quả. Tức là bữa chúng ta học qua cái bài thứ 7, tức là thiệt thòi khó chịu. Thì đây thiền sư Lai Quả dạy: lại nữa, như ông già Kính Sơn, tức là thiền sư Đại Huệ Tông Cảo, vì bốn câu kệ mà bị vua đày đi biên thì, về sau hoằng hóa rất là rộng, xa gần điều hâm mộ, sùng kính. Đây là sự thiệt thòi lớn không có gì sánh bằng. Tức là ở đây thiền sư Lai Quả nêu lên, tức là thiền sư Đại Huệ Tông Cảo. Thì thiền sư Đại Huệ Tông Cảo này ngài có một cái đặc biệt, tức là ngài là đệ tử của thiền sư Phật Quả, tức là đệ tử của ngài Viên Ngộ. Sau khi mà trong cái quyển mà Bích Nhâm Lục đó, thì có rất nhiều học giả, có rất nhiều hành giả, vì bám chấp trên cái quyển Bích Nhâm Lục, chia sẻ rồi phân tích, cho nên cái một hôm cái ngài đem ra giữa pháp đường ngài đốt. Tức là ngài cũng có những cái điều rất là đặc biệt. Sau khi mà ngài sắp tịch đó, thì cái vị thị giả Liễu Hiền xin ngài cho một bài kệ, tức là xin một bài kệ. Thường thường đó là các thiền sư mà trước khi mà ra đi để một bài kệ. Thì lúc này ngài cũng gọi ông thị giả đến, tức là kêu đưa tờ giấy cây quyết. Xong ngài nói là sanh cũng như thế, tức là sống cũng như thế đó, mà chết cũng như thế, có kệ không kệ thì có gì là quan hệ. Nói xong cái ngày ném bút ngày thị tịch. Thì qua cái này, qua cái đoạn nhân duyên này, để cho chúng ta thấy được rằng cái cơ phong ngài rất là mạnh. Và cái cơ phong ngài mạnh như thế thì đây ngài Lai Quả dẫn chứng để cho chúng ta biết là không phải là một người sau này được nổi tiếng, đúng không? Hẹn như được nổi tiếng, đi hoằng pháp nhiều chỗ, rộng lớn, xa gần được kính mến, thì mình tưởng rằng ta sanh ra là có liền, đúng không? Ở đây thì ý ngài Lai Quả ngài nói là, tức là trước khi mà được nổi tiếng, thì ngài trải qua những cái gian khổ, rồi gì nữa, rồi bây giờ xiển dương cái tâm phong. Tức là ngài nói pháp cái dòng lâm tế, mà muốn được cơ phong mạnh á, thì ngài trải qua những cái gian khổ, những cái khó khăn trong lúc tu học, chứ không phải mà tự nhiên trên trời dưới biển xuống. Cho nên trong thiền thoại có một câu chuyện đó, có một cái ông thương gia này, ông nghe ở vùng biển Nam Hải có một cái loại ngọc báo rất là quý, mà cái ngọc báo này á, mà muốn được lấy ngọc báo đó thì phải chích máu. Chích máu có nghĩa là chích máu xong rồi lặn xuống biển, rồi có những cái con sò ngay cái vùng Nam Hải rất là quý, nó đến cái nó hút máu xong rồi đó, ổng mới bắt con sò đó đi, rồi ổng mổ, ổng xẻ ra, rồi ổng bỏ cái hạt cát ở trong cái bụng con sò đó. Thì sau khi mà bỏ hạt cát trong cái bụng con sò đó rồi á, thì vì có vết thương cho nên nó tiết ra một cái chất để nó bọc cái hạt cát lại. Thì sau khi mà đủ ngày đủ tháng thì bắt cái con sò lên, nó mổ ra lấy ngọc trai. sau khi mà kiếm được một số ngọc trai rất là quý, thì lúc mà ông chở về quê hương đó, thì ông đi với người bạn, cái người bạn sanh cái lòng tham, cái mới đẩy ông xuống cái vực thẳm, mà may là ông đã chết. Rồi ông một hôm cái ông lần mò ông về ông nói người bạn ông là bây giờ nè, tôi còn sống, bây giờ thôi bây giờ ông đưa tất cả các mà cái ngọc mà tôi đi tìm đó, thì ông trả cho tôi khỏi mà báo vua và quan. Thì ông bạn ông nghe nói như thế là ông đưa hết ngọc trai. Thì sau khi mà đem ngọc trai về rồi đó, thì ông để ở trước cái bàn của ông đó, thì ông có hai đứa con trai. Đứa thứ nhất thì nó nói là em biết cái hòn ngọc này từ đâu ra không? Thì đứa em nó nói là từ trong áo của bố ra chứ đâu. Rồi thì người anh nó nói không phải, sở dĩ mà có được hạt châu này á là từ trong cái tủ. Thì cái ông thương gia là ông nghe hai đứa con nói như thế rồi cái ông bật lên ông cười. Thì Đức Phật cũng nói cũng như thế, tức là cái quả Phật đó, tức là Phật trải qua vô lượng kiếp cần cầu rất là khổ, trải qua rất là nhiều chướng duyên nhân duyên mới được như thế. Còn mình đó là tưởng chẳng hạn như mình học ở trên sách vở, cái mình hiểu mình tưởng là xong rồi, mà không biết mình trải qua rất là nhiều chướng duyên, không biết rằng mình trải qua rất là nhiều nghịch duyên. Cho nên bên Nhật Bản nó có những cái câu chuyện á, tức là muốn được hạt ngọc trai này đó thì cái con sò nó phải chịu qua một cái sự đau đớn, phải không? Thì cũng vậy, ở đây ý nghĩa nó là trong lúc chúng ta hạ thủ công phu tu tập, trong lúc chúng ta trên bước đường chúng ta làm các việc Phật sự, trên bước đường chúng ta tu học, là chúng ta cũng phải trải qua những cái chướng duyên khó khăn nó đến với mình, mà mình vượt qua được á thì mới gọi là cái người thắng duyên, phải không? Mà muốn vượt qua được này á là trong nhà thiền gọi là phải dốc hết toàn lực, mà mình dốc hết toàn lực không được thì vượt qua không được. Cho nên ở đây nói rất là rõ cái chuyện tu thiền. Hồi bữa tôi nói trong cái lúc mà cái giờ thủy nguyện, cái chuyện tu thiền này rất là khó, chứ không phải là chuyện đơn thuần. Không phải là mình thấy người xưa người ta tu tập một phen nghe một cái người ta lên ta ngộ, mà mình tưởng rằng chắc là dễ lắm, mà không phải. Trong lúc hạ thủ công phu, khi mà bị chướng duyên thì các ngài ít gửi là lắm, mà toàn là kể ra khi nghe cái ngộ, phải không? Chẳng hạn như ngày gì, thiền sư Khánh Chư, ngài tu 20 năm ngồi rách cái 7 cái bộ đoàn mới ngộ. Còn xưa giờ mà xuống đây ngồi rách mấy cái, rách cái nào chưa? Hay là mình ngồi cái mình đem vô bị con chó nó cắn cái bị rách cái mình nói một cái phải không? Bị con ruby nó cắn cái nó bị rách, là cái bên đó con ngồi được 2-3 cái rồi hỏi rằng ruby nó cắn, phải không? Bây giờ thật ra ngày xưa thì tôi tu gần đâu cũng 20 mấy năm rồi mà ngồi chưa rách cái bộ đòn là hết, phải không? Cho nên và cái phần này để mình nêu lên cho đại chúng thấy được rằng trên bước đường công phu tu thiền là nó đòi hỏi, nó trải qua rất nhiều cái thử thách, rất nhiều cái gian khổ, chứ không phải là chuyện một sớm một chiều, phải không? Cho nên tôi thường nói đó, mình có cái túc duyên sâu, mình có một cái căn duyên tốt, cho nên mình mới gặp được cái pháp môn này mình tu. Thì mình gặp được cái pháp môn này tu rồi thì giống như một cái người đi tìm ngọc báo, trải qua những cái cơn sóng gió, trải qua những cái cơn sóng chết, mà muốn được đạt được cái chỗ đó thì các ngài nói là các ông phải dốc hết toàn lực mới đạt đến chỗ đó. Cho nên trong nghệ thuật sống mới kể một câu chuyện đó. Ở trong khu rừng nọ có hai thầy trò, tức là một vị thiền sư và một chú tiểu. Một hôm cái vị thiền sư mới dắt chú tiểu đi vào rừng dạo chơi. Thì trong lúc mà đang dạo chơi trong rừng thì bất thình lình chú tiểu này nhìn thấy một con cáo đang rượt một con thỏ. Thì cái chú tiểu này mới quỳ xuống năn nỉ, tức là Hòa thượng hãy khởi cái lòng từ bi để mà giúp cái con thỏ này, cứu sống con thỏ này. Thì thiền sư cười, nói là con đừng có lo, ta bảo đảm với con cáo dầu cho nó chạy nhanh cách mấy cũng không bao giờ bắt được con thỏ, chạy nhanh nó cũng bắt được. Thì chú tiểu này ngạc nhiên quá, nói là thưa thầy tại sao bắt không được. Thì thiền sư nói là vì con cáo ngày nào nó cũng thấy con thỏ hết, mà đặc biệt nhất là cái con thỏ này chỉ có một lần thấy được con cáo. Mà sở dĩ mà con cáo á, mà nó không bao giờ bắt được con thỏ, vì nó nghĩ rằng ngày nay bắt không được thì mai bắt. Còn con thỏ thì nó sao? Nếu mà chạy không khỏi con cáo thì không có ngày mai, đúng không? Rõ ràng không? Rất là hay. Trên những cái câu chuyện mình nghe qua, mình thấy nó là rất là đơn giản, nhưng mà áp dụng trong cái phương pháp tu thiền của mình rất là hay. Bởi vì con cáo giống như ai? Giống như mình. Ngày nay tu không được thì mai tu không được thì mốt tu. Còn ngược lại con thỏ nói sao? Nếu ngày nay mà chạy không khỏi con cáo thì mình chết. À, cho nên quả tình sao? Con cáo không bao giờ bắt được con thỏ. À, cho nên thiền sư nói là con thỏ mà sở dĩ mà nó chạy á, nó chạy nhanh á, vì nó dốc hết toàn lực. Dốc hết toàn lực là chỉ có là chậm chân một cái là mình chết. À, cho nên là con cáo sao? Ỷ lại, hôm nay bắt không được thì ngày mai bắt không được thì bốt bắt. Đó, cho nên những người mà trẻ tuổi đi vào chùa hoặc là vào thiền viện, nó cũng có một cái lợi mà có một cái hại. Lợi là mình còn trẻ tuổi, mình còn năng lực, mình còn sung sức mình tu, không? Hại có nghĩa là mình ỷ lại, mình còn trẻ thì không tu hôm nay thì mai tu, mai không tu thì mốt tu. Tức là mình lần lựa qua ngày mà không biết rằng cái tuổi già nó đến. Mà tuổi già nó đến là gì nữa? Ngại nhất là cái tập khí. Cái tập khí quen á, chẳng hạn như á, thường thường á là ở đây á, có một số chú nhỏ đi học thì cứ nên là thông cảm, phải không? Thông cảm là 4 giờ dậy mới ngồi thiền, hoặc là 4 giờ rưỡi, cái quen cái đà rồi. Mà ở chùa mà, ở chùa 1-2 năm thì không nói gì, nhưng mà sau này mà có túc duyên, mà xuất gia, mà đến 20 tuổi thì chẳng lẽ 4 giờ 4 rưỡi nữa thì phải theo chúng. Thì theo chúng là bảo đảm 10 người còn được 2 người, còn 8 người ra đời họ tu không được. Vì sao? Người ta nói á, là gian sơn á thì dễ đổi, mà bản tánh thì khó đổi dời. Cái chỗ đó tức là quen rồi. Cho nên là cứ là 4 giờ 4 giờ rưỡi mình mới dậy. Cho nên sau này 20 tuổi hoặc là 30 tuổi nó cũng phải đến cái giai đoạn đó. Đó, cho nên qua cái phần này nói là phải dốc hết toàn lực mới được. Tức là phải qua những cái khổ khó đó. Cho nên thiền sư Hoàng Bá nói sao? Vượt khỏi trần lao việc chẳng thường, phải không? Vượt khỏi trần lao là việc chẳng thường, tức là mình đang ở trong cái trần lao, đang ở trong cái chỗ thị phi phải quấy hơn thua, đủ chuyện hết nó đến với mình. Mà bây giờ mình muốn vượt thoát nó thì giống như mà cái con cá mà nó bơi ở hồ thì bình thường, mà cái con cá mà nó ở dính ở trong lưới rồi đó, mắc trong lưới mình vượt qua được á thì cái chuyện đó là chuyện giỏi, phải không? Cho nên mình đang ở trong trần lao, mình đang ở trong bụi bặm, mà mình vượt ra được đi, mình vượt ra giống như là con cá mà đã vượt vũ môn gì đó, phải không? Tức là đúng cái rằm tháng 7, ở bên Trung Quốc có câu chuyện đó, tức là đúng rằm tháng 7 có một số cá chép mà bây giờ nó muốn quá thành rồng thì nó phải vượt vũ môn. Mà 1000 con cá chép mà vượt vũ môn á chỉ được có 1 con à. Có câu chuyện đó, được có 1 con thôi. Thì cuối cùng mấy con cá chép sao? Đến nó xin Ngọc Hoàng Thượng Đế, nói là thôi bây giờ ngày xưa là 7 thước, 7 thước là mới nhảy qua quá thành rồng, thôi bây giờ cho tụi tôi thấp xuống chút đi, khoảng là 5 thước, khoảng là 4 thước cũng được. Thì Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng gật đầu đồng ý. Thì cuối cùng một số con cá còn lại rất là mừng, đến cái ngày rằm tháng 7 thì nó cũng vượt vũ môn. Kỳ này ngày xưa là 7 thước vượt nổi, thì kỳ này 5 thước dễ quá, cho nên con cá nào cũng vượt qua hết. Nhưng mà vượt qua rồi nhìn mình nó, ủa sao mình thành rồng, thành cá? Có câu chuyện họ thi quyết thêm một cái mẫu chuyện như thế nữa. Tại sao mà không thành rồng mà thành cá? Vì không dốc hết toàn lực, không có vượt qua vũ môn. Thì đây cũng vậy. Thì sư Hoàng Bá nói là vượt khỏi trần lao việc chẳng thường, đâu phải chuyện thường đâu, phải không? Chẳng hạn như bây giờ người ta đến là cúng dường mình ăn đi, người ta làm á tiền á, mình sau này mà quý thầy mà đủ nhân duyên rồi đó, đi đến những cái chỗ mà ta cực khổ, ta làm ruộng nè, làm rẫy, làm những cái khó khổ, ta kiếm ra được đồng tiền 5 đồng 10 cắt đã cúng dường mình, đúng không? Chứ đâu phải mà trời mưa hôm qua giờ mình thấy mưa nhiều không, toàn là nước không, phải không? Có khi nào mà mưa mà xuống đổ xuống tiền đâu, À, toàn là nước không, chứ không có gạo mà cũng có tiền đổ xuống. Mà ta làm như thế thì ta cúng dường mình. Tại sao mà ta cúng dường? À, thứ nhất á, là cái việc mình làm ta làm được. À, cái việc mình 3 giờ sáng mình dậy, rồi mình công phu, rồi mình tụng kinh, rồi mình sám hối, người ta làm được. À, cái việc thứ hai nữa, sẽ dĩ ta cúng dường cho mình ăn á, là cái mục đích là ta kết duyên với mình. Nếu lỡ ta tu tập, hoặc là lỡ ta tạo cái việc gì nó không đúng với chánh pháp, ta rớt xuống ba đường khổ, nhờ kết nhân duyên với Tam Bảo, thì bổn phận cái người xuất gia là phải gì? Ở đời sau nếu gặp lại, có cái nhân duyên thầy trò, dìu dắt, mục đích ta gì? À, ta cúng mình ăn, phải không? Cho nên vượt khỏi trần lao là cái việc chẳng thường. À, cho nên có một ông quan đến hỏi thiền sư Pháp Nhãn đó, những người làm quan văn, quan võ có thể đi tu được không? Thì ngài nói là cái chuyện xuất gia này, quan văn, quan võ xuất gia cũng không được, mà phải là bậc đại trượng phu, đúng không? Cho nên và cái này có là vượt khỏi trần lao việc chẳng thường. Mà gì nữa? Đầu dây nắm chặt giữ lập trường. Lập trường cái gì? Không phải là mình ở núi này trong núi nọ, mà mình giữ lập trường là mình nắm bắt được cái pháp, nắm bắt được cái chỗ là công phu mình tu rồi. Thì dầu ở đây mà người ta đuổi mình, ta đánh mắng mình, ta xô đuổi mình cũng phải ráng ở nữa. Chứ không phải mà ở đây 5 ngày, cái mai cái mình đi đến chỗ khác 10 ngày, bữa kia 20 ngày, bữa kia 40 ngày, thì suốt cả đời luôn. Cho nên mình phải nắm được cái lập trường, tức là cái phương pháp mình tu, phương pháp dụng công, và cái chỗ môi trường mình ở nữa, nắm chặt hết rồi á, thì mình giữ. Cho nên người xưa ta nói ông phải giữ lập trường 10 năm, 20 năm, 30 năm, phải không? Rồi mới thành tựu được. Đó, cho nên vượt khỏi trần lao việc chẳng thường. Gì nữa? Đầu dây nắm chặt giữ lập trường, chẳng phải một phan xương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Thấy không? Mình sở dĩ mà sau này mà mình ngồi được an ổn, được tự tại, được thảnh thơi, là phải trải qua một cái phan nhất chân nhất cẳng, rồi hôn trầm, rồi đủ thứ hết. Thấy không? Cho nên mình thấy có một số người ta ngồi ngay thẳng mà ta được an ổn, được thọ dụng trong cái pháp, là đâu phải là ta trải qua những cái gian khổ, phải không? Chẳng hạn như bây giờ sau này mình tu 5 năm, 10 năm, mình thọ dụng được cái pháp rồi đó, gọi là tự tha thọ dụng thân. Tự tha thọ dụng thân là bây giờ mình chưa được, mà sau này mình tu tập được rồi á, thì mình lấy cái pháp thiền nuôi dưỡng lại cái tệ mạng của mình, phải không? Mà muốn được như thế là mình phải trải qua một phan xương lạnh buốt, phải không? Chẳng hạn như bây giờ mình có những người họ có cái diệu dụng, họ có năng lực khác hơn người phàm, thì họ phải trải qua một phen lạnh buốt, đâu phải không? Chẳng hạn như bây giờ mình thấy không, mùa xuân mà hoa mai nó nở thì nó phải trải qua một mùa đông lạnh buốt, phải không? Mùa đông lạnh buốt mà nó trải qua được, nếu mà nó còn sống á, thì nó mới nở ra được những cái cành hoa mai cho thiên hạ ta ngửi, phải không? Cho nên ngài nói là hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương đó. Cho nên qua cái phần này để chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm là những cái thiệt thòi trong lúc mình hạ thủ công phu mình tu. Cái thiệt thòi đây rất là nhiều. Chẳng hạn như mình đang ở đây đi, lạnh, cái buổi sáng lạnh, cái trưa cái nóng, trưa nóng, chiều cái nó lạnh, tức là cái khí hậu, cái môi trường nó thay đổi liên tục, mà mình chịu đựng được, mình vượt qua được. Chẳng hạn bây giờ trong lúc mình tụng kinh, phải không, thì nó cũng hơi nóng một chút, rồi sao nữa, phản một đổi cái nó lạnh, tức mà nó lạnh nó nóng nó đắp đổi liên tục, mà mình vượt qua được hai cái cảnh giới lạnh lạnh nóng đói khát, tức là những cái mà khó khăn nhất trong cái cuộc đời mình tu mình vượt qua được đó, đó thì mới gọi là dốc hết toàn lực. Mà trong cái việc tu hành của mình là chắc chắn trong mỗi con người chúng ta ai cũng bị thiệt thòi hết. Mà thiệt thòi cái gì? Tức có nghĩa là mình đang công phu cái bị cái chướng duyên, cái bị bệnh, hoặc là đang công phu cái mình bị một cái gì đó nó trục trặc đó, nó làm cho mình nó gọi là chướng duyên đó, tu không được, hoặc là những cái tập khí lâu đời của mình bắt đầu nó trổ ra mà chúng ta không quá giải được, mà chúng ta không có vượt được cái thoát cái vũ môn á, tức là chúng ta buông xuôi. Mà buông xuôi thì sao? Bị gì? Biển cả không bao giờ chứa tử thi, nó sẽ đẩy mình ra, không bao giờ mình ở được trong cái dòng pháp của Như Lai, phải không? Cho nên qua cái phần này để chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm qua cái phần của thiền sư Lai Quả dạy thiệt thòi khó chịu. Do đó Hòa Thượng Kinh Vân có kể một câu chuyện đó, tức là Hòa Thượng kể như thế này, là trong một cái ngôi chùa nọ có một cái tượng Phật bằng đồng, và một cái chuông bằng đồng. Thường thường chúng ta thấy không, thường thường cái chùa có những cái chùa đó có cái tượng Phật bằng đồng rất là lớn, rồi kế đó có những cái chuông nữa. Thì một hôm giữa đêm khuya, cái chuông nó mới tâm sự với cái tượng Phật bằng đồng. Nó nói là: này anh, tượng Phật hỏi cái gì? Anh cũng bằng đồng, phải không? Tôi cũng bằng đồng, chứ đâu phải anh bằng đồng mà tôi là xi măng đâu. Mà tại sao á tất cả mọi người đều hướng về anh cung kính lễ lạy, mà còn tôi thì không ai lễ lạy hết? Quý thầy thấy cái ai mà lễ lạy cái chuông không? Có không? Hả? Toàn là hướng về Phật lạy thôi. Thì lúc này á, cái tượng Phật bằng đồng nói á: tôi cũng bằng đồng mà anh cũng bằng đồng, đúng thiệt, nhưng mà anh không có hiểu hết. Lúc mà tôi còn là những cái đồng nát đó, mà những người thợ làm đồng á, ta bỏ tôi vào trong một cái lò đun nè, nấu nè. Sau khi mà đun nấu tôi xong rồi đó, đúc tôi thành một cái tượng, cái tượng như thế này đó, thì chưa phải là hoàn chỉnh, mà phải là đục nè, phát nè, mài nè, vũ nè, ngày và đêm liên tục. Anh không biết chứ lúc mà đục con mắt phải không, vũ cái lỗ mũi phải không, làm đủ một cái hết, rất là đau đớn, rất là khổ sở. Cho nên bây giờ tôi mới được, được cái gì? Được cái quả thù thắng, là tất cả mọi người đều hướng đến tôi. Còn anh á, chưa gì hết mà ta đụng một cái thôi, anh la lên. Bây giờ mình đụng cái chuông la, người ta mới gõ một cái nhẹ thôi, anh la lớn lên. Thì hỏi anh như thế thì ai mà cung kính đến anh? Thì Hòa Thượng Tinh Quang nói, trong đại chúng cũng như thế, có những người mà bị một chút nóng la lên, bị một chút lạnh la lên, bị ăn thiếu thốn la lên, tất cả những cái gì đó đều la lên hết. Thì Ngài nói là sau này ai mà cung kính mình, phải không? Tức là có những cái chuyện gì mà đến với mình là mình than thở, rồi mình trách móc, rồi đủ thứ chuyện hết. Cho nên Hòa Thượng Tinh Quang nói là sở dĩ mà tôi được ngày hôm nay á, là tôi có một cái câu châm ngôn như thế này: ai chửi mắng đến tôi, sở dĩ mà tôi vượt qua được á, là vì tôi có một câu châm ngôn là: tất cả là lẽ đương nhiên. Chẳng hạn như Ngài kể lại lúc mà Ngài còn học tăng ở với ông sư phụ, cái Ngài lúc mà còn nhỏ mà đọc kinh lớn, cái ông sư phụ đánh bực lại: tại sao mà đọc kinh lớn? Thì Ngài nghe như thế, cái Ngài sợ, Ngài đọc nhỏ nhỏ lại, đánh cái bóp. Bộ mày ăn cơm tính thế mà không chịu đọc kinh mày. Tức là ông thầy này đụng cái gì cũng đánh hết. Rồi dòng họ bà con, rồi tất cả những huynh đệ nói thôi, chắc cái ở đây không được, hay cái này cái kia. Ngài nói là không có gì hết, ông thầy đánh đó là lễ đương nhiên của ông thầy. Cái Ngài buồn. Rồi lúc mà đi đến Phật học đường, Ngài học rồi tất cả mọi người ai cũng được những thí chủ cúng dường, mà ngược lại người ta thấy Ngài người ta cúng gì hết, mà Ngài cũng rất là vui. Người ta hỏi là chắc là nghiệp chướng sâu dày, cái này cái kia. Ngài nói đó là lễ đương nhiên. Tất cả những cái gì đến với Ngài cũng đều có một câu: tất cả là lễ đương nhiên. Cho nên sau này có cái cuốn sách của Hòa Thượng Tinh Vân đó, tất cả là lễ đương nhiên đó. Cho nên ba cái phần Ngài nói là sở dĩ mà Ngài vượt qua được những cái chướng duyên, những cái khốn nạn trong cuộc đời là vì Ngài biết rằng tất cả những cái sự kiện nó đến, mà những sự kiện nó đến đây không phải là một cái nghiệp chướng nghiệp duyên gì hết, mà nó hung đúc để cho cái con đường đằng sau á mình tiến triển hơn nữa. Cho nên á, Mạnh Tử nói á, trời mà muốn giao phó cho ông việc gì, trước á là phải khổ thân mạng cho ông, cùng cái thân tộc cái chí của ông, đụng việc gì á cũng làm được hết. Chẳng hạn bây giờ mình muốn làm cái việc đó bị chướng duyên, muốn làm nọ bị chướng duyên, để cho ông gì, để cho kích thích cái chí của ông, tăng ít cái huệ mạng của ông, rồi thêm lớn cái chí khí của ông. Mạnh Tử nói rất là kỹ. Thì vậy trên bước đường công phu mà chúng ta gặp cái gì chướng duyên là chúng ta biết rằng giống như cái nhà mình bị rác, bị bụi, mà chúng ta phải dùng cái chổi chúng ta quét mới được. Một lời chửi mắng, một lời nói xấu, một lời thị phi. Giống như mà thiền sư Đại Huệ Tâm Cảo bị Vua Đi Đày, mà Ngài cũng rất là vui, phải không? Ngài rất là vui chứ không có gì buồn hết. Cho nên ba cái phần để cho chúng ta thấy. Do đó trong Chỉ Nghiệt Lục Ghi Thị phi yêu ghét thế gian đầy, nghĩ đến cho cùng có gì đâu. Phải không? Ở thế gian này rất là nhiều gì, phải, quấy, hơn, thua. Có người mà hợp duyên với mình, tự nhiên ta thương mình. Còn có người mà không hợp duyên thì ta ghét. Hôm qua tôi ngồi tôi tâm sự, một ông thầy này, ông ấy nói thú thật luôn. Ông nhìn, là Phúc, ông nói là không có lỗi. Ông thú thật luôn, không có lỗi. Mà ông gặp Phúc từ xa đến là tự nhiên ở trong bụng, ông nói giống như cái gì nó sôi sụt. Là có phải là nghiệp chướng nhiều đời á. Đúng không? Cho nên nghiệp chướng nhiều đời. Cho nên hồi bữa tôi có kể một câu chuyện là cái ông bán dưa này sở dĩ mà ông thấy một cái người đến mà ông không chịu bán mà ông tức giận, vì đời trước chỉ nói một câu là thằng này cho mày chết, mày đáng chết. Phải không? Còn cái người mà nông dân đi đến mà cái ông bán dưa, ông cho 20 trái dưa, vì cái ông nông dân này nói là tội nghiệp thằng nhỏ. Nếu mà nó còn cha mẹ thì được cha mẹ dạy bảo thì không bao giờ bị chết chém. Nhiêu đó thôi, nói một câu nhiêu đó thôi. Thì đâu biết rằng là đời trước Phúc nó gặp ông thầy không thổ bị gì, cái nó chửi, nó mắng, nó gì đó. Cho nên đời này cái gặp lại, phải không? Cho nên hôm qua ông Nguyên Phổ thú thật luôn, là ông gặp cái mặt Phúc là ông chịu không được. Mà Phúc nó cũng đâu làm gì đâu, mà do cái duyên nghiệp. Cho nên tôi mới chỉ dạy hai người luôn. Tôi nói bây giờ ông muốn quá giải cái nghiệp này rất là dễ. Ông hỏi dễ sao? Tôi nói bây giờ ông đi đâu xa, ông mua một cái món đồ nào cũng nhỏ thôi. Chẳng hạn bây giờ hôm nay ông về nhà, ông ký giấy tờ, cái ông mua một cái bánh ít, bánh bao, bánh gì, cái ông cho thằng Phúc. Còn ngược lại thằng Phúc á, mà nó gặp mặt ông mà ông nói cái gì, nó quỳ xuống nó lạy ông lại, thì tự nhiên hai người quá giải. Bảo đảm làm thử coi. Bảo đảm mà ông đi đâu xa về, cái ông mua cái gì mà quý nhất, bảo ngọc ông cho, mà ông cho thằng Phúc. Nè con ăn đi. Thì bảo đảm tôi nói chừng 3 tháng là quá giải nghiệp chướng. Còn Phúc mà nó gặp ổng á, ổng nói gì cứ lại, không có cãi. Thấy không? Không có cãi, không có gì hết á, mà gặp cứ lại, thì bảo đảm khoảng chừng 3 tháng là hết, quá giải nghiệp chướng. Cho nên đây nói là thị phi yêu ghét thế gian đầy rất là nhiều. Mà chúng ta xuống cái cõi ta bà này, chúng ta đi bằng nghiệp lực. Mà nghiệp lực á, thì nó bị chi phối, nó bị chi phối rất là nhiều. Cho nên á, cái người mà thương mình á, thì rất là ít. Mà cái người không ưa, không thích mình rất là nhiều. Bởi vì mình tạo cái nghiệp duyên xấu đời quá khứ, không có tốt. Cho nên đời này chúng ta gặp lại. Mà đời này mà chúng ta không gặp, không có quá dễ, gặp nhau mà không quá dễ, mà cũng may mắn nha. May mắn là giữa Phúc và ông thầy Phổ này, may mắn cái một điều là gặp nhau là ở trong thiền viện chúng ta chánh thiện. Nếu mà gặp nhau mà cha con hay là bạn bè hay là vợ chồng cách chết, ngày nào chắc hai người cũng đánh lộn. Đúng không? Nếu mà cái phúc duyên của ông Phúc mà lại ông Phổ mà gặp nhau, mà chẳng hạn như nói vợ chồng đi, chẳng hạn như ông Phổ là chồng mà ông Phúc là vợ đi, tôi bảo đảm ngày nào cũng đánh lộn đó. Đúng không? Cho nên mình được cái may mắn là mình cũng tạo cái duyên, tạo cái nghiệp duyên, mà may mắn cái mình rớt trong thiền viện trong chánh thiện. Thiền viện trong chánh thiện thì gặp nhau thì cũng là bực chút xíu thôi, rồi cũng gặp nhau khi cười. Cho nên Hòa Thượng Tinh Quang nói là sở dĩ mà cái người đi xuất gia được cái may mắn á, được cái may mắn là cũng trả nghiệp. Nhưng mà trả nghiệp nghĩa là ngày nào ở trong tùng lâm cũng là gì? Từ bi, thương xót, toàn là dùng những từ mà để quá giải nghiệp trước. Còn ngoài đời hả, là gì? Toàn là dùng những từ là chặt nè, chém nè, đánh là toàn đủ thứ. Kích thích cái trực giác lên. Hòa Thượng Tinh Quang nói rất là kỹ, rất là hay. Hòa Thượng nói là mình cũng trả nghiệp, mà trả nghiệp trong tùng lâm thì nó nhẹ hơn, bởi vì ngày nào trong tùng lâm cũng gì? Giác ngộ, giải thoát, từ bi, rồi bao dung, rồi tha thứ. Cái nghe thế, nghe trong đầu mình đang thâm nhập luôn. Thì bây giờ mình cũng sùng, mình cũng bực đó thiệt, nhưng mà thôi tha thứ nó. Chứ ngoài đời là chặt nè, chém nè, đâm nè, móc nè, đủ thứ chuyện lắm. Thấy không? Cho nên là mình phải cảm ơn cuộc đời này đã đưa mình vào trong cái tùng lâm để mình hóa giải những nghiệp chướng này. Thì thôi bây giờ mình phải ngay trong giờ phút này phải hóa giải. Đó, hôm qua tôi chia sẻ rồi hai người. Sáng tôi nói bây giờ Phúc này giờ muốn quá giải không? Cái hẹn như ông Phổ này là máy lắm gì? Lụp sụp xuống lại tại chỗ liền, không cản ấy không gì hết. Dầu là mình đang hẹn như ông Phúc vào bữa đó, thầy Bảo Tuấn đi dán đi. Thầy Bảo Tuấn đi dán. Mà Phúc vô lục gì đó, thầy Phổ ông cũng... Tại sao Ngọc Lục, Bảo Lục ông nói gì? Mà Phúc lại vô cái là tự nhiên trong bụng ông là nó sôi nữa rồi. Ông vừa nói là lục cái gì? Mà ngay trong vòng Phúc là Phúc không có lục, không có lấy gì hết á. Nhưng mà thôi mình nói là mình lạy xuống lạy đi. Nhưng mà đây là cái nghiệp, tôi nói là cái nghiệp chướng. không? Nghiệp chướng nhiều đời. Thì Phúc quay lại nói lục cái gì? Lục đâu lục, mà cái tay nó đang lục. Phải không? À, tức là nữa à, giống như là lửa mà đang cháy nó đổ thêm dầu vô, rõ ràng nó đang lục mà thật ra là không có lấy gì. Nhưng mà đối với ai thì nói à con lục cái quyển vở hay con lục cuốn sách hay lục gì đó, nhưng mà nói không phổ thì không chịu. Lục gì đâu lục, mà thầy đang lục. Là mình biết là nghiệp duyên nhiều đời rồi à, cái chướng duyên không? Thì cho nên bây giờ mình muốn hóa giải sao? Ông vừa nói như thế cái mình quỳ xuống mô Phật con sám hối thầy, lạy xuống một lạy nhiêu đó thôi đủ. À, mô Phật con xin sám hối thầy. Thì bảo đảm tôi nói là trong này là sau này là ông phổ thường phúc nhất, bảo đảm luôn. Cái duyên mà nó hết rồi thì trở lại cái thương là kỳ một điểm. Vợ chồng con cái anh em mà cái nghiệp duyên mà xấu ác nó hết rồi thì trở lại rất là thương, phải không? À, cho nên là cái phần này nói là thị phi yêu ghét thế gian đầy rất là nhiều. À, nghĩ đến cho cùng có gì đâu, có gì, nghĩ đến cho cùng có gì không? À, cho nên á, à, có một cái sư cô kể lại, có một cái ông này, ông nào cũng lớn tuổi rồi mà cái duyên ông cũng hơi không có tốt. Mà một lần á, mà con cái ông á, mà nó đi, ông có một đứa con trai mà một lần nó uống rượu say gì cái nó chửi ông. Rồi người ta hỏi là tại sao mà ông không có dạy nó mà để nó uống rượu say rồi nó chửi này kia. Mà thì ông nói là không những nó uống rượu say nó chửi, mà nó khi nó tỉnh nó cũng chửi. Thì chửi một thời gian cái người ta phát hiện ra được, người ta thấy ông rất là hay. À, miệng thì nó chửi ông gì nhưng mà ông ngồi bình thản uống rót nước trà uống. Người ta nói trời hay quá, à, tại sao mà ông nhẫn chịu hay vậy? Nó chửi ông mà ông ngồi uống nước trà bình thản. Cuối cùng ta tìm hiểu ra một lần nữa ta biết ông là Phật tử. Rồi ta đến ta xin ông, ta nói là chú có cái bí quyết gì mà sao hay quá mà một người đang chửi mà con của mình nữa mà nó chửi rất là nặng, mà tại sao mà bác ngồi bình thản uống nước trà? Cái ông chỉ cho cái bạn nó có thì đâu tôi đọc cái bài kệ này. À, thường thường đó, quý thầy nghe bài kệ chưa? À, ông ghi trên cái bàn ông á là một cái bài kệ. Một thằng thô lỗ nói ào ào, nếu mình nói lại thì ra sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, hai thằng khờ dại giống như nhau. Ông hết xong, phải không? À, cho nên vào cái phần này là có những lúc mà mình vượt qua được thì thôi mình ghi trên cái bàn nè. À, có những cái câu mà câu thiền ngữ hay là lời của Đức Phật dạy gì đó thì tự nhiên mình vượt qua được, phải không? À, cho nên vào cái phần này để tôi nêu lên cho tất cả đại chúng thấy được rằng có những cái duyên sự nó đến với mình. À, mình ở đông mà ở trong này sao mấy cha hả? Mấy cha mấy mẹ. À, nói mình nói anh em ruột thôi, phải không? Mà ở cùng với nhau trong một gia đình mà cũng còn xích mích, phải không? Mà huống chi ở trong này tập thể. Nhưng mà quý thầy phải nhớ một cái điểm là sở dĩ mà anh em ruột mà có những cái xích mích đụng chạm mà người tu không có là gì, biết sao không? Vì mình đi chung một cái chí hướng của mình là để giải thoát, chứ còn ba cái chuyện vụn vặt này bỏ, phải không? Trên cái người tu mình sở dĩ mà vượt qua được cái chướng duyên mà ở cùng với nhau tu tập là mục đích cùng một chí hướng, còn gia đình mình không cùng một chí hướng, phải không? À, mình đến đây là cùng một mục đích duy nhất là giải thoát mọi cái khổ đau trong cuộc đời, giải thoát những cái sự vận hành của nghiệp thức, mục đích như đó gì nữa. Chứ bây giờ mình đến thiền viện này làm gì? Lẽ đến đây ăn ngủ, phải không? Cho nên mục đích của mình là ai cũng cùng một mục đích duy nhất là để giải thoát, còn những cái chuyện kia tôi bỏ qua một bên, phải không? À, cho nên cái mục đích duy nhất mình đến thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện là tu để giải thoát các khổ quẩn. Mà trong kinh A Hàm Đức Phật thường nói các khổ quẩn để vượt qua những cái khổ xứ thẳng đến con đường thiên giới, thấy không? Thì mục đích duy nhất mình đến đây chỉ có mục đích duy nhất là mà đây ăn mấy cha. À, nếu mà chúng ta không hiểu được thánh pháp của Đức Thế Tôn, nếu mà chúng ta không xâm nhập vào cái biển giáo pháp của Đức Thế Tôn á, thì cái cha của mình á, cha của mình là gì? À, cha là vô minh, mẹ là tham ái, phải không? Nếu mà chúng ta hiểu mà không có thấu thì chúng ta nói rằng mình có cha có mẹ, nhưng mà thật ra cha mẹ mình là vô minh, là tham ái. Thì như vậy mình ở đây mình muốn vượt thoát cái chỗ vô minh tham ái là cha mình là gì, mẹ mình là gì? Cha mình là gì? À, cha là trí tuệ, mẹ mình là từ bi. Tức là lấy từ bi trí tuệ là cha mẹ của mình. Thì mỗi con người chúng ta ai ở đây vào tu cũng đều là Muốn làm gì? Được trí tuệ, đạt được đến con đường là mắt thương nhìn cuộc đời, tức là từ nhãn thị chúng sanh, phải không? Thì như vậy trong này 20 người, cha mình là gì? Cha mình là trí tuệ, mẹ mình là từ bi, phải không? Rồi gì nữa? Những thân bằng quyến thuộc mình là ai? Là bố thí, là trì giới, là nhẫn nhục, là tinh tấn, là thiền định, là trí tuệ, là phương tiện, là nguyện lực. Toàn là bà con quyến thuộc mình không? Nhớ nha, đừng có nghĩ là cha mẹ mình ở ngoài đời chấp. Cho nên bây giờ mình khẳng định là cha mẹ mình cũng giống như là đủ duyên mình có mặt trong gia đình của mình. Hết duyên thì nó tan rã. Mà mục đích duy nhất của người tu của mình là lấy từ bi trí tuệ là quyến thuộc, lấy bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, nguyện lực, phương tiện, đó là quyến thuộc bà con của mình. Thì như vậy bà con quyến thuộc của mình toàn là pháp không, thì làm gì có phiền não, làm gì có khổ đau, vui cười. Trên ngày đó là nghĩ đến cho cùng có gì đâu. Ngày trước mà tôi ở trong các tự viện mà tôi bị cái chướng duyên là không có thể nào chịu ra nổi. Mà tôi nhớ lại tôi có một cái câu mà tôi ghi trên cái đơn tôi mà tôi vượt qua thoát được. Biết quý thầy biết tôi ghi câu gì không? Tôi ghi một cái tờ, cái tôi ghi bằng cái viết một bức lâm bự dài, tôi dán cái đơn tôi. Cổ thiền sư Nhật Bản. Quý thầy nhớ câu đó không? Ngày mai chẳng biết ra sao nữa. Thì chứ Nhật Bản có một câu bất hủ đó, đúng không? Ngày mai chẳng biết ra sao nữa, nếu có ra sao cũng chẳng sao, vượt hết, phải không? Mà mình biết cái câu đó có nghĩa là mình phải dốc hết toàn lực, chứ không phải là mình để chết chìm trong cái sự mà than quản cuộc đời, không có bị cuộc đời nó nhấn chìm mình, mà mình phải dốc hết toàn lực, dốc hết cái sự tu học. Ngày mai chẳng biết ra sao nữa, không biết ra sao, nhưng mà nếu có ra sao cũng chẳng sao, cũng cái gì hết, phải không? Cho nên nói là nghĩ đến cho cùng có gì đâu, khoan dung độ lượng cần nhẫn nhục. Tức là gì? Khoan dung nè, độ lượng cần nhẫn nhục, rộng mở tâm hồn mặt người ta đó. Cho nên là Phước Chồng đã lấy cái câu kệ này ghi ở trên cái kệ nha, đọc thuộc cái chiều nay cái thầy phổ vậy đó. Bố cũng có câu này rất là hay, kêu bố đàng hoàng, khỏi cần thầy cũng được. Con có câu này rất là hay, chiều thầy giáo thọ thầy dạy, tức là chăm chỉ nghiệt lục ghi. Hỏi ghi cái gì? Thị phi yêu ghét thế gian đầy, giữa con với thầy con nói là đủ thứ chuyện nó đến hết, nhưng mà sao nghĩ đến cho cùng có gì đâu. Ghi đi, nghe chiều nữa thầy. Bản đảm là thầy không vui liền. Giữa con với thầy là thị phi yêu ghét là đủ hết. Ngoài đời cũng có, mà con với thầy của hàng trong chùa cũng có, nhưng mà nghĩ đến cho cùng có gì đâu. Không? Nhưng mà sao nữa? Khoan dung độ lượng cần nhẫn nhục. Phúc gái học thuộc nha, chuyện này thầy phổ về tặng cho thầy phổ liền. Rộng mở tâm hồn mặt người ta. thấy học pháp rồi thấy là mình tu cái này là đủ pháp mà được, phải không? Tức là có pháp gì mà khổ đau phiền não đến là đức khác là Đức Phật đưa ra cái pháp đó đối trị liền. Mình tu trong này mà không có tiếng là không biết làm sao. Chẳng hạn như bây giờ mình ở ngoài đời thì 2-3 tháng thì mới nghe được câu này, còn mình ở trong tùng lâm thế thì ngày nào cũng nghe hết, ngày nào cũng nghe pháp của Phật hết, chẳng lẽ tung tiếng đó. Nên nó rất là kỹ. Thì để làm rắn lại cái đoạn này, tôi xin kể cho đại chúng một câu chuyện. Tức là trong Thiền Thoại Tinh Văn có kể một câu chuyện, ngài quý một câu chuyện là hoa hồng và cây tùng. Tức là ở trong một cái khu rừng rậm này có một cái cây tùng rất là lớn, và ở dưới gốc tùng này người ta trồng một số hoa hồng rất là đẹp. Thường thường mình thấy mấy cây lớn mình trồng mấy cái hoa ở dưới đó. Thì một hôm mấy cây hoa hồng nó nói nè, này bạn, sở dĩ mà ta đến cái rừng tùng này người ta chiêm ngưỡng anh á, và những cái con bướm nó đến cái khu rừng không phải vì anh đâu, mà chính vì tôi. Sở dĩ mà ông bướm tất cả mọi người đến cái khu rừng tùng này, ta chiêm ngưỡng, ta tham quan, vì cái hoa hồng tôi nó rực rỡ, nó thơm ngát, người ta mới đến. Thì khi mà cái hoa tùng nó nói như thế gì đó, cái hoa hồng nó nói như thế là vào cái mùa xuân, sau khi mà đến cái mùa đông rồi đó, thì do cái mùa đông lạnh quá, tuyết nó đổ xuống nhiều quá, cho nên cây hoa hồng nó chịu đựng nổi, cái nó rủ xuống là nó héo, nó chết. Và trong một đêm trời thanh vắng, thì giữa tuyết và tùng tâm sự với nhau, tuyết nói như thế này: con người ta ai cũng chấp thủ cho mình là hơn hết, rất là hiên ngang, nhưng mà một khi mà tôi đến cái cuộc đời này rồi đó, thì tất cả mọi người ai cũng ủ rũ và chết héo chết mòn theo cái thời gian khi mà tôi xuất hiện. Nhưng mà đặc biệt nhất là tôi thấy anh, khi mà mùa đông đến hay tất cả những cái mùa khác đến, anh vẫn hiên ngang đứng sừng sững, dẫu cho bão tố, dẫu cho tuyết nó đổ xuống, anh vẫn hiên ngang đứng thẳng, mà không bao giờ anh chịu khắc phục bốn mùa thay đổi, tức là xuân, hạ, thu, đông, anh vẫn hiên ngang. Thì kết cái câu chuyện này, Hòa Thượng Tinh Quang mới nói là con người của chúng ta cũng như thế, tức là những cái gì mà nó đến với mình phải hiên ngang, mình phải đứng thẳng, mình phải rũ bỏ hết tất cả để mình vượt qua những cái chướng duyên chướng nạn này. Giống như Thiền sư Lai Quả nói, Thiền sư Đại Huệ Tâm Cảo đó, cho nên Đức Phật dạy là ngửa mặt trên trời phun nước bọt, ngược gió tung bụi. Có nghĩa là cái người nào mà nói xấu mình, chửi mắng mình, thì nếu mà mình vượt qua được á, thì người đó giống như là ngửa mặt trên trời phun nước bọt, mà nước bọt rớt xuống ai? Rớt xuống người đó, phải không? Cho nên Thiền sư Quyền Giác nói thì sao? Sát lời ác đó là công đức, ta nghe như uống cam lồ vậy, tan hết vào trong chẳng nghĩ bàn, phải không? Tức là người nào mà chửi mắng mình, nói xấu mình, thì tức là mình trải qua một cái khoang tiêu trừ nghiệp chướng, những cái xấu ác nó sẽ hết đó. Rồi và Thượng Tinh Văn dạy nó sao? Khi mà những cái nghịch duyên nó đến, những cái khốn khổ trong cuộc đời nó đến với mình, thì mình hãy quán chiếu giống như hư không, rỗng rang vô ngại. Mình thấy hư không không? Có những lúc nắng, có những lúc mưa, có những lúc ráng chiều, mà hư không sao? Không dính mắc vào cái chỗ nắng mưa ráng chiều, phải không? Rồi Ngài nói là giống như một cái tấm gương soi, nó soi hết tất cả muôn vật, nhưng mà nó không gì, không dính mắc muôn vật. Thì mình tu tập cũng như thế thì mới vượt qua những cái chướng duyên được đó. Rồi Ngài dạy tiếp: từ xưa chư Phật chư Tổ còn như vậy, nay ta đã ở Tùng Lâm an trụ thiền đường, mặc cho thiệt thòi đủ thứ nghịch đến thì dùng thuận thọ nhận, đánh đập cũng thọ nhận, giận ghét cũng thọ nhận. Phải biết chịu được một phần thiệt thòi thì tiêu được một phần nghiệp chướng, mở được một phần trí huệ. Ngài dạy rất là kỹ, tôi thích cái quyển này lắm. Ngài nói là khi mình ở trong thiền đường hoặc là mình ở trong tùng lâm á, thì tất cả những cái thiệt thòi đủ thứ đó đến, nghịch đến thì dùng thuận thọ nhận. Nãy tôi nói một phút đó, nghịch đến có nghĩa là cái người ta không ưa mình, ta thấy mình ta bực tức, đó là cái nghịch nó đến, thì mình dùng cái gì? Dùng thuận. Tức là hai bên mà cương với nhau á, thì cái đũa nó gãy. Chẳng hạn bây giờ mình thấy không, một chiếc đũa mà giàu cho cái người lực sĩ luôn bẻ một tay cũng được, mà phải hai cái bàn tay bẻ mới được. Thì cũng như thế, thì nghịch nó đến mình thì chúng ta phải dùng thuận, mình thọ nhận lại. Dùng thuận là gì? Nói tôi chỉ cái phương pháp đó, đảnh lễ quy kính mình hướng đến. Chẳng lẽ người ta đang bực tức mình đảnh lễ người ta, mình xin sám hối người ta đánh mình nữa không? Có không? Không bao giờ có, phải không? Cho nên nghịch đến thì chúng ta dùng thuận thọ nhận, đánh đập cũng thọ nhận, giận ghét cũng thọ nhận. Phải biết chịu được một phần thiệt thòi, tức là tiêu được một phần nghiệp chướng, mà trong kinh Kim Cang nói đúng lý ra ông đội địa ngục, nhưng mà bị người ta chửi mắng không, cho nên nghiệp chướng nó tiêu trừ. Đúng lý ra cái nghiệp mình sẽ chắc chắn rớt trong cái đường khổ, đường xấu, đường ác, Nhưng mà được may mắn là mình trì 4 câu kệ trong kinh Kim Cang, thì bây giờ nó chuyển từ cái nặng chuyển thành cái nhẹ, chửi mắng chửi thôi, thấy không? Cho nên có những lúc là chẳng hạn bây giờ mình đi trên đường đi mà mình bị dắt té hay là bị cái gì đó, hay bây giờ mình đang đi chiều đường đang đi thì bất thình lình có một cái cây đó đâm vô chân mình chảy máu, thì ngay trong giờ phút đó mình tức lắm, mình bực tức đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà mình quán chiếu lại là cũng may, nếu mà nó đâm vào trong con mắt mình thì sao mình thấy đường mình tu, tự nhiên cái khổ nó không đến với mình. Còn đây mình bực tức mình nói tại sao mày mấy ông để nó giữa đường giữa xá, rồi tới khi mình đá mình văng tùm lum hết, đúng không? Còn đằng này với cái sự quán chiếu dùng cái thuận nó đến, tức là quán chiếu ngay cái nghịch mà dùng cái thuận nó đến, tức là dùng cái quán chiếu thì tức khắc nó hết đó. Dầu cho người ta chặt đầu cắt cơm cũng chẳng màng đến, thấy khiếp không? Người tu thiền đưa đầu kề gương bán dường như chém gió sưng, ai biết không? Tôi nói hai câu sau thôi. Thiền sư tăng chịu, phải không? Tức là bị ông vua, ông đem ra xử chém, ngài nói là xin khóc 7 ngày viết cái quyển chịu lựng. Sau khi mà ra pháp trường rồi, ngài nói một câu sao? Ngũ quẩn gì nữa? Ngũ quẩn chẳng phải có, bốn đại xưa nay không, kê đầu kề gương bán dường như chém gió sưng. Cái người tu thiền là như thế. Chặt đầu là cũng vậy, cũng vui. Mà gì nữa? Cắt cơm cho mình ăn luôn. Mà đây có cắt cơm không? Hai bữa đầy đủ, sáng, trưa, chiều uống sữa, đâu cắt cơm đâu. Mình cũng ai chặt đầu mình nữa, phải không? Mà ở đây nói là dầu cho cắt cơm, dầu cho chặt đầu, cũng phải cho con ngồi thiền là chặt đầu con cũng đã. Còn mình sao? Ông chặt đầu trước tôi đi, rồi tôi ngồi thiền nhất chân quá. Không, chiều nay chẳng hạn bây giờ mình ra các ngày mà ngày xưa mà trước khi mà ra sửa chén ngày sinh luôn, nó là chiều nay tôi còn 2 tiếng đồng hồ nữa tôi ngồi thiền cho tôi ngồi rồi ra sửa chén cũng được. Mà trong lúc mà 2 tiếng là ngày dồn hết tất cả những cái sức lực chứng đạo luôn. Còn mình thôi chặt đầu tôi trước đi. Hỏi sao vậy? Chưa tới giờ mà sao chặt đầu sớm vậy? Tối đây ngồi nhức chân quá, chịu nổi. Phán bảo đó, cho nên cái phần này nó là người tu của mình nó khác người xưa rất là nhiều đó. Gì nữa? Dầu cho người ta chặt đầu cắt cơm cũng chẳng màng đến, chỉ cần có thiền đường để trụ, chỉ cần có thiền đường để tu. Khiếp không? Người xưa người ta có khao khát gì đạo lắm, ta tu ta đến cái thiền viện, đến cái thiền đường, ta giống như là ta nói là vào cái núi báo vậy. Còn mình vào nhìn sao nhà tối luôn. Trước khi mình vào mình nói, chứ là cái niệm mình đi trước, phải không? Cái nhà tối không ngồi được biết nó thân nó luôn, nó xuống. Biết tu này có thành gì nữa không ta? Thành gì mà sao ngồi giống như con cóc vậy? Nhiều khi mình khởi niệm dữ chứ, phải không? Còn người xưa ta nói là ngồi là thành Phật, phải không? Ngồi thiền là để làm Phật. Còn mình ngồi biết thành gì tới khi nào thành cóc không ta? Mình phân biệt, tức là cái thức của mình nó làm việc kỳ cục lắm. Còn người xưa ta nói là ngồi thiền là để làm Phật, để thành Phật, phải không? Mà cho nên ta ngồi thiền sao? Cho nên là bữa giờ tôi theo dõi tôi ngồi sao tôi biết là quý thầy có tâm tu hay không, mấy chú cư sĩ có tâm tu không? Đó, nguyên cái hẹn nó ngồi thiền bữa chủ nhật ngồi chừng 5-10 phút như tôi ngồi sao tôi theo dõi mà. giống như là ai bắt buộc là đến đây tu, ai bắt buộc mình phải ngồi trên bộ đòn vậy, ngó trời ngó mây rồi ngáp. Sao đau khổ chứ không biết. Người ta tu là ta vui lắm, người ta tu là ta phấn chấn lắm. Đến cái giờ ngồi thiền ngày xưa là đến cái tổ bách trượng mà Thanh Quy mà đưa ra làm ruộng đó, làm từ sáng đến trưa mà sau khi ăn cơm rồi các ngài tranh thủ vào ngồi thiền mừng lắm. Ngày xưa mà chúng tôi ở Thuận Chiếu mà hoặc sư phụ Thuận Chiếu bắt làm đó nha, làm xúc đất xúc cát là tối là ngồi thiền mừng lắm, được một chút nghỉ ngơi rất là mừng. Còn bây giờ ra ngồi ngáp nó. Nó trời nó mây nó rồi. Còn bảo tụng kinh giống như con rắn uống lá kỳ, phải không? Cái tập khí mà mình mà không quá giải là mình thua liền. Ở đây mình nói mình nêu lên những cái điều kiện để mình quá giải chứ cái gì hết. Cho nên qua cái phần này là để cho chúng tôi nêu lên kỹ. Chỉ cần có thiền đường để trụ, có quy củ để giữ, thấy không? Mình đến có những cái chỗ không có quy củ, muốn ăn ăn, muốn ngủ muốn làm thì làm, muốn chơi muốn tì mình. Ngày xưa tôi ở một cái chùa, xin sám hối trước, ở cái chùa cái huynh đệ ra cái thất ngay bì rừng ở, ông thầy ông làm thì làm, cùng tụi tôi muốn làm à, muốn ăn, ăn muốn ngủ, ngủ muốn ca hát. Rồi trong cái thất đó có một cái đờ. Tôi nói, ủa sao đi tu giống cái gì quá. À, xưa kinh điển, xưa kinh điển hiếm lắm nha. Xưa kinh điển rất là ít, cho nên ít cái nghiên cứu cũng không biết gì. À, sau này có một cái ông ở Biên Hòa, ông lên. Ông lên, ông cho cái mấy cuốn kinh A Hàm mà đọc. Nó, ủa trời, tu sao hay quá, sao hôm nay tu kỳ kỳ quá. À, cuối cùng tụi tôi mới tìm ra biết được thường chiếu, giọt xuống liền, bỏ đi hết. À, cho nên là mình xuống, mình ở chỗ nào mà không có quy củ, coi chừng đó nha. Mình tưởng rằng mình thích là mình thích theo cái thói quen thôi, nhưng mà một thời gian nó chán. Cái dòng mà Đức Phật nói mình dính vô dục á, mình thích thiệt nhưng mà một thời gian thôi. Còn mình ở trong cái quy củ chặt chẽ rồi đó, sau này mình thoát, mình mà tu tập được cái ổn rồi đó, thì tự nhiên mình rất là cần cái quy củ. Mà cái quy củ này đối với mình không biết gì hết. Nhưng bây giờ mình mới đến đi, à, nghe tiếng kiển, nhiều khi mà nghe tiếng kiển mà rõ thiền, mà chuẩn bị hòa thiền nó sợ lắm, phải không? Ngày xưa mà chúng tôi ở trên Trúc Lâm mới lên, ngày xưa ở Thường Chiếu ngồi 2 thời, à, lên Trúc Lâm thì ngồi 3 thời, 1 thời 2 giờ. Mà nghe cái lúc mà tu được khoảng chừng 3-4 tháng rồi nha, bắt đầu đã thấm á, mà nghe tiếng gõ kiển là thục nhất, chưa ngồi mà đánh nhất rồi, thấy không? À, nghe tiếng gõ kiển thì tự nhiên sợ, mà sau khi mà cái tiếng gõ kiển nữa, à, lại mừng. Mừng là gì? Xả thiền. Vô thiền thì sợ mà xả thiền thì mừng. À, cho nên không vượt thoát được cái mừng vui, nhưng mà sau này gấp hết tổng lực, tức là chết trong bộ đồ cũng ngồi, thì tự nhiên á mấy tháng sau vượt qua hết bình thường. Mà rất thích ngồi thiền, đến giờ ngồi thiền rất thích, đến giờ ngồi thiền là rất thích ngồi đó. Trên ba cái phần này nó rất là kỹ, nếu mà được quy củ để mình giữ, à, có đạo để hành là đủ rồi, ngồi ra không cần gì hết đó. Ngồi ra tâm thân, ngồi thân đều thuộc về việc không có quan trọng, dẫu cho sự thiệt thòi to như núi cao, nếu có thể chịu nổi thì mới đáng gọi là bậc đại trượng phu. À, tức là dầu cho nó thiệt thòi cao như núi, bậc đại trượng phu. À, để tóm lại cái điểm này, tôi xin gửi cho đại chúng một câu chuyện. À, tức là trong thiền thoại Nhật Bản có ghi một câu chuyện, tức là ở bên Nhật Bản có một tay cao thủ kiếm đạo rất là nổi tiếng, tên là Cung Bổn Võ Tàng. À, người đời tôn xưng ông là một tay kiếm thánh, à, chứ không phải là kiếm khách nữa. À, kiếm thánh có nghĩa là ông dùng ý ông đánh, chứ không phải ông dùng kiếm nữa. Hay nghe từ xa phải không, mà cái người đó mà xông vào không, ông dùng ý là ông đọt kiếm, là tự nhiên người đó cầm cái kiếm bay cái kiếm ra luôn, khiếp bức độ. Ở bên Nhật Bản có một tay kiếm khách rất là giỏi. Mà người ta kể lại là lúc trước ông cũng là một người côn đồ lưu manh ở ngoài chợ, chứ không phải là một tay kiếm khách gì hết. Nhưng mà sau khi gặp được thiền sư Trạch Am thu phục, à, với cái sự uốn nắn của thiền sư, cho nên ông trở thành một cái tay kiếm thánh rất là giỏi ở Nhật Bản. À, ông có một người đệ tử tên là Liễu Sanh Hữu Thọ Lan. À, tức là kể lại là ban sơ mới đến, à, học kiếm với ông hỏi như thế này: thưa thầy, muốn học hết công phu của thầy cần bao nhiêu năm? À, tức là đệ tử mà đầu tiên đến diện kiến ông ấy, hỏi là bây giờ cũng muốn học theo cái cách thức mà dùng tâm để mà, à, sử dụng kiếm á, thì hết bao nhiêu năm? Thì ông thầy nói là 10 năm. Nếu mà 10 năm mà dốc hết toàn lực học sẽ được như tôi. Thì lúc này Liễu Sanh Hữu Thọ Lan mới nói là: thưa thầy, 5 năm được không? Bớt xuống lại, 5 được không? À, thì lúc này ông Cung Bổn nói là 5 năm không được. Nhưng mà hạn của ông á, hạn của anh mà anh đến học á, thì phải 20 năm. À, từ gì? Từ 10 năm, từ 5 năm đến 20 năm. Thì lúc này đệ tử nói là: nếu con không ăn, không ngủ, chuyên cần luyện tập thì mất bao nhiêu năm? Ông nói là 60 năm. Mà cũng chưa 60 năm nữa, vì chưa đến 60 năm là anh chết rồi. Thì đệ tử nó hỏi là: tại sao con chưa học gì hết mà chết? Vì anh không ăn, không ngủ, cho nên anh chết. Quý thầy nghe câu chuyện rất là hay phải không? À, cho nên cái sự mà luyện tập công phu của mình là nó đều đặn, nó từng tự nó diễn ra, chứ không phải đợi ngộ, không phải là mình phải mình dốc hết cái này cái kia. Tức có nghĩa là dốc hết toàn lực mà đến cảnh giới đó là phải buông xả, không dính mắt. À, tức là cái người tu thiền mình giống như một cái dòng thác nó xuống như là xuống, nó đổ xuống, là từng tự nó đổ xuống, chứ mình không phải là đè nén, không phải là mình phải làm gì để cho nó ngộ. Mà cái nhà thiền là Ngộ, ngộ nó giống như là một cái tự nhiên, một cái trật tự trong cái diễn trình mà mình tu tập, chứ không phải là đợi, không phải là chờ, không phải là gì hết. À, cho nên nói rất là kỹ. Thì bây giờ Cung Bổn mới nói là cần thời gian 20 năm hoặc là 60 năm, là vì ngươi chỉ thấy danh lợi, chỉ thấy người khác muốn đạt được công phu, chỉ thấy cái cảnh trước mắt, muốn đạt được công phu như ta thì không thể nào mà có được. Kiếm thực danh gia chân truyền của ta thì phải cần lưu một con mắt để xét lại bản thân của mình thì mới được. Thì cuối cùng người đệ tử theo thầy học thì quá trình sau này cũng trở thành một tay kiếm khách, đúng không? Tức là có nghĩa là ông muốn được mà cái công phu, mà cái gọi là dùng ý mà sử dụng kiếm á, thì trước nhất là ông phải lưu lại một con mắt để mà nhìn lại bản thân. Cho nên tinh thần của nhà thiền là gì? Phản quan tự kỷ. Tức là cái gì nó đến với mình phải phản quan lại, cái gì tại sao nó đến với mình mà không đến người khác, phải không? Thì chuyện phúc này tại sao đến với mình mà không đến người khác, mà tức là phải lưu một con mắt để mà nhìn lại bản thân thì tức khắc mình vượt qua được đó. Thì như vậy ở đây á, những cái thiệt thòi nó đến với mình mà nếu mà chúng ta không vượt thoát qua được, không dùng trí tuệ quán chiếu, không có sự phản quan, thì chắc chắn nó sẽ tồi tệ hơn nữa, chứ không phải là cái thắng duyên của mình. Cho nên trong kinh Tạp Bảo Tạng kể một câu chuyện. Chuyện gì? Tức là Đức Phật kể một câu chuyện là trong một cái thôn xóm này có một cái cô tỳ nữ, cổ rất là siêng năng, cổ thường lụm những cái củ khoai tây của bà chủ bỏ ra, cổ rửa thật là sạch, cổ xay bột, từ đó bà chủ mới rất là thương, rất là mến. Thì một thời gian sau cái bà chủ này mới nuôi một con cừu. Thì một khi mà cái cô tỳ nữ này mà xay bột lên á thì con cừu đến nó ăn nữa, còn lại nữa. Thì từ đó cái bà chủ này bà nghi cái cô tỳ nữ là ăn cắp bột, bà ghét lắm. Thì bà chủ bà ghét cô tỳ nữ bao nhiêu á, thì cô tỳ nữ này ngược lại rất là hận con cừu, bởi vì con cừu nó ăn bột mình. Cho nên cô tỳ nữ này gặp con cừu ở đâu á thì đều lấy cây phoen vào đầu, phoen vào chân, phoen vào thân. Mà một lần đánh như thế thì con cừu nó ôm mối hận. Một hôm cái con cừu từ xa nó thấy cô tỳ nữ này trên tay không có mang gì hết, tức là trên tay không có cầm một khúc cây, khúc sắt, khúc gì hết, mà đang đứng ngay cái lò lửa. Thành ra con cừu từ xa, thật là xa, nó bay đó, nó hút vô bụng, hút vô, hút rất là mạnh. Nghe câu chuyện mình thấy rất là hay nha. Hút vô một cái râm, thì sẵn cái khúc lửa nè, cái cô tỳ nữ này mày vui vô cái lông con cừu, cái lông của thục nó cháy, cái con cừu nóng quá chịu nổi, nó chạy vô xóm làng, cái xóm làng nó cháy, cái nó chạy vô rừng nó cháy luôn. Mà trong khu rừng đó có 500 con khỉ bị khu rừng cháy nó chết hết luôn, không còn con nào hết. Thì bấy giờ có một vị thiên thần ở trong cái núi đó mới nói bài kệ: lúc nóng giận chiến tranh không biết tự dừng lại, dê đấu với nô tỳ khiến khỉ người phải chết. Lúc mà nóng giận mình dừng lại được, phải không? Cho nên cái sự nóng giận nó đến, cái sự mà thiệt thòi nó đến, cái sự bực tức nó đến, chúng ta phải biết kiềm chế, chúng ta phải dừng lại. Cho nên hồi bữa tôi nói á, hòa thượng rất là khuyến khích những người tu tập, rất là thương những người đến thiền viện tu tập. Nhưng mà những người nào mà phạm những cái quy chế hòa thượng, thứ nhất là đánh lộn, kỹ nhất hòa thượng ghét đánh lộn, đi tu mà đã đi tu mà đánh lộn là hòa thượng không bao giờ cho ở. Trên qua cái phần này nè, những khi mình nóng giận, khi mình bực tức đến là tự mình kiềm chế, hay là mình phải quán chiếu để mình thu thúc ba nghiệp. Trên đó là lúc nóng giận chiến tranh không biết tự dừng lại, dê đấu với nô tỳ khiến khỉ người phải chết. Thì qua cái vấn đề này để chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm. Bố Đại Hòa Thượng cũng có một cái bài kệ cũng rất là hay. Tức là Ngài sau khi Ngài ở trong cuộc đời này rồi, trải qua những cái cơn sóng gió, Ngài cũng ghi là một bài kệ để nhắc nhở cho hành giả. Bài kệ như thế này: người ta mắng lão chiết, chiết tức là vụng về, lão chiết chỉ nói tốt, tức là người ta mắng cách mấy ngày cũng nói tốt cho họ hết. Người ta đánh lão chiết tự nằm xuống, thấy không? Ai mà đánh ngày cái ngày nằm xuống cho đánh, chứ ngày mới chạy. Người ta nhỏ nước bọt, lão để tự nó khô. Tức là thiền sư Vô Đức nói, nếu ai mà nhỏ nước bọt vào mặt ông mà ông chùi á, thì cũng chưa phải là nhẫn, mà phải để tự nó khô. Mình chùi nước bọt là tự mình phản kháng, có ý phản kháng, không? Người ta nhỏ nước bọt, lão để tự nó khô, họ càng phí sức lực, ta càng giảm phiền não. Tức là họ chửi mắng mình, họ nhỏ nước bọt mình, thì gì nữa? Tức là họ gì? Càng ra sức lực, nhưng mà càng ra sức lực gì? Ta càng giảm phiền não, đó. Do đó trong kinh Kiên Ý Phật dạy, nếu người ta muốn giết mình cũng không có sân hận. Người ta chửi bới mình cũng có không sân hận. Muốn dẹp pha mình cũng không có sân hận. Muốn hủy hoại niềm tin Phật Pháp của mình cũng không có sân hận. Cần phải từ tâm chánh niệm thì tội diệt phước sanh, tà không thâm nhập vào chánh, hoạn ác sẽ tiêu tan. Thì qua cái phần này để chúng tôi nêu lên một lần nữa những cái sự kiện trong tuần lâm chúng ta tu học, thì mai này chắc chắn là những cái thiệt thòi nó đến với mình. Quý thầy chưa đâu, mình ở trong chúng chưa gì hết á, sau này mình đi làm các Phật sự hoằng quá các nơi là rất nhiều sự kiện nó đến với mình, mà giống như là con voi mà ra giữa trận, tất cả những mũi tên nó bắn vào mình, bắn rất là nhiều. Nhưng mà con voi nó sợ nhất là cái vòi, tức là cái chân bị thương cũng sao, lỗ tai bị thương cũng sao, con mắt bị thương cũng sao, mà cái vòi bị thương là nó chết. Lạ thì một cái điểm, cho nên bất cứ giá nào là cũng giữ cái vòi. Quý thầy hiểu cái điểm đó, có nghĩa là dầu tất cả những cái chuyện thị phi đến với mình nhưng mà cũng không có nhầm gì hết, mà khi nào mình làm trái với giới luật của nhà Phật thì mới sợ đó. Tức là tất cả những cái chuyện thị phi phải quấy trong cuộc đời nó sẽ đến với mình, nhưng mà làm như thế nào đó để mình giữ lại cái đại y của Đức Thế Tôn, đó là cái điều cần lưu ý nhất, phải không? Cho nên nói là khi mình có chánh niệm thì tội diệt phước nó sanh, phước nó tăng trưởng lên đó, tức là trưởng dưỡng trong dòng giáo pháp của Đức Phật. Thì như vậy qua cái phần này để chúng tôi nêu lên cho quý thầy thấy được rằng thiền sư Lai Quả thấy được một cái điểm là cái người sao mà tu tập khi bị thiệt thòi nó đến, khi bị những cái nghịch cảnh nó đến thì giữ mình không được, mà giữ mình không được thì bỏ tu, bỏ thiền đường, không trụ vào thiền đường nữa. Cho nên ngài đưa ra những cái tiêu điểm cắt cơm, chặt đầu, tất cả những cái mà làm như thế nào đó để trụ thiền đường để tu, để có quy củ để tu, để thẳng tiến đến công phu là cái mục đích mình duy nhất. Còn những cái mà vụn vặt đời thường bỏ hết, phải không? Và mục đích duy nhất là tối nay làm như thế nào đó để ngồi thiền, tối nay làm như thế nào đó để công phu mà không có hôn trầm, không ngủ gục, không vọng tưởng, nhiều đó thôi. Còn những cái vụn vặt bỏ qua hết, đó là cái con đường mà thiền sư Lai Quả chỉ dạy đó. Thì chúng ta qua cái bài thứ 8, tức là tập khí khó trừ, thì nó cũng hết giờ thôi, kỳ sau chúng ta học tiếp.
Chúng thân vô biên thời liền đó thiền não